Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 5 chuyện dài Chúa Tạo Kim Quy của nhà văn Hồ Bích Chấm. Tám Phi nói việc mình tính mướn Thủ Nghĩa lại cho vợ nghe, thì vợ mừng rỡ, khen chồng hay. Chứ già cả rồi, đi lưới có một mình mệt nhọc lắm. Thủ Nghĩa ăn nói nhỏ nhoi, tánh tình trung hậu. Vợ Tám Phi càng ngày càng để lòng thương. Hễ ngồi thuyền ra khơi mà đánh cá, thì ông Tám Phi chỉ cồn này hòn nọ, chỉ cách vác ngược chạy xuôi, chỉ mây sao mà biết mây nổi giông, chỉ nước sao mà biết nước gần lớn. Nhờ vậy nên Thủ Nghĩa đã quen thuộc đường đi nước bước mé vịnh Sim, đã thông thạo cách quay bườm, cầm lái mà đi biển. Nhiều khi ông Tám Phi mệt ở nhà thì Thủ Nghĩa đi đánh cá có một mình. Lại nhiều lúc thuận gió cá nhiều, Thủ Nghĩa với ông Tám Phi cũng có chạy tuốt có vô cửa Cần Vội, cửa Rạch Giá, hoặc là cửa Sông Đốc mà bán cá. Thủ Nghĩa ở được một năm, tuy vợ chồng chủ nhà thương yêu như con ruột, nhưng mà anh ta chẳng hề nào dám lậu việc riêng, cứ xưng mình là ba cô ở An Giang mà thôi. Lúc buồn thường thương cha mẹ, nhớ tới em, thường giận kẻ tiểu nhân gian mưu, thường thương phận kỉnh chi lưu lạc. Mà hễ nhớ tới chuyện nhà thì trong trí thầm quyết sẽ kiếm kế ra hòn Kim Quy mà tìm vàng, nếu quả được châu báu ngọc ngà y như lời mà Mặc Tiễn nói với mình thì liệu kế mà đền ơn trả quán. Bữa nọ, vợ chồng ông Tám Phi trả tiền công cho Thủ Nghĩa ở một năm là 10 quan, rồi nói với Thủ Nghĩa rằng nay mình đã già cả, làm nghề chài lưới dầm xương trải nắng nữa không nổi, mà thấy Thủ Nghĩa có nét siêng năng, có tính trung hậu thì thương, tính bán chịu chiếc thuyền cho Thủ Nghĩa, làm chủ đi đánh cá một mình, đánh được bao nhiêu đem về bán lại mình mua. Làm có tiền bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, trả đủ 100 quan thì làm chủ đứt chiếc thuyền, làm như vậy hoặc may Thủ Nghĩa mới khá được. Thủ Nghĩa nghe vợ chồng ông Tám Phi tính như vậy thì chẳng xiết nổi vui mừng, nghĩ thầm rằng mình ráng chịu cực đi đánh cá mà góp cho đủ giá chiếc thuyền rồi thì mình làm chủ muốn ra kiếm hòn Kim Quy đi mới đặng. Bởi nghĩ như vậy nên anh ta chịu liền. Thiệt, anh ta ngồi thuyền đi đánh cá chưa đầy một năm mà trả nợ gần hết. Khi trả được cả 90 quan thì ông Tám Phi kêu mà cho đứt chiếc thuyền, không đòi thêm nữa. Thủ Nghĩa có được một chiếc thuyền rồi thì chẳng khác nào như cá có di, như chim đủ cánh, trong lòng nóng nảy quyết tìm cho được hòn Kim Quy mà thôi. Ngặt lúc ấy, gió còn nghịch nên phải nấn ná mà chờ, cứ đánh cá đem về đổi lấy tiền. Người ngồi, ai cũng tưởng Thủ Nghĩa quyết theo đuổi nghề chài lưới cho đến già, chứ không về bình xanh nhiều nỗi đắng cay, trong bụng toan điều phiển đại. Qua tháng giêng năm sau, Thủ Nghĩa thấy có ngọn gió bấc thổi già, nên mới quyết chí ra khơi tìm hòn Kim Quy. anh ta sửa thuyền lại cho chắc chắn, sắm buồng lái cho hẳn hoi, mua gạo củi, nước mắm, cá khô, chở xuống thuyền rồi lại thăm vợ chồng ông Tám Phi, và nói dối rằng lúc này làm cá không được, nên nó tính ra Phú Quốc chở nước mắm về bán.
Đúng bữa rằm, Khuy thức dậy nấu cơm ăn rồi, trời hừng sáng, Thủ Nghĩa mới dương buồm mở dây, chỉ mũi hướng Tây mà chạy. Thuyền ra khỏi cửa rồi, thì mặt trời vừa ửng mọc. Thủ Nghĩa ngó ngoái trở vô bờ, thì thấy nhà cửa mờ mờ, trên có mấy cụm núi xanh xanh, dưới có mấy giăng rừng lúp xúp. Gió bất thổi bọt cánh buồm làm túi, lượng sóng đùa, đưa thuyền chạy như tàu. Ào ào khúc mũi nước tẻ hai, lũng chững sau lưng, tôm nhảy dựng. Thuyền chạy tới đứng bóng, Thủ Nghĩa ngó vô bờ thì chẳng còn thấy chi nữa hết. Tư bề trời nước mênh mông, trên dưới một màu liên tiếp. Thủ Nghĩa tay nắm lèo, chân kềm lái, chí tăng bồng khắp khởi với dòng xanh. Nhớ chuyện cũ, tính đường đi, lòng ân oán chập trùng như non cả. Thủ Nghĩa xem trời gió nước, suy tới nghỉ lui một mình, giả đương bồi hồi, bỗng trước mũi thuyền dạng dạng, có giăng núi nằm ngang, mà phía tay mặt xa xa lại cũng có một giăng núi nữa. Anh ta định chắc trước mặt đó là hòn Phú Quốc, còn phía trên kia là núi Tà Lơn. Bởi vậy cho nên, tay nắm lèo cứ xuôi gió mà chạy hoài. Đến trời tối, vô tới bờ rồi, mới xả buồm neo thuyền mà nghỉ. Thủ Nghĩa nấu cơm ăn rồi, nằm gác tay lên trán. Trên trời bóng căng rằm dằn dặc, ngoài biển lượng sóng dập ồ ào. Trên cành bầy dượng, giỡn, truyền con, canh vắng, tiếng chim kêu tìm ổ. Thủ Nghĩa tuy ngồi coi lái trọn một ngày mệt mỏi, nhưng mà trong lòng lo lắng, nên nằm thổn thức trót canh dài. Trời vừa hừng đông, anh ta vừa thức dậy nấu cơm ăn rồi, mặt trời mọc thì kéo neo làm buồm chạy dọc theo mé hòn, tính kiếm người mà hỏi đường dọ nẻo. Thuyền chạy tới xế, mới tới đầu hòn phía nam, ngó vô bờ thì thấy một cái ụ lớn, trong ụ có 3-4 chiếc thuyền đậu tại đó, lại có người ta đương phơi lưới. Anh ta liền bẻ lái, trở buồm xông vô ụ, mấy người đương phơi lưới chẳng biết là thuyền của ai, nên ngó sững. Thủ Nghĩa vô tới, xả buồm buộc thuyền xong rồi, mới leo lên bờ, đi lần lại chỗ mấy người phơi lưới, mà hỏi rằng:
Mấy anh ơi, không biết đây có phải là hòn Phú Quốc hay không mấy anh?
Có một người ước chừng 40 tuổi, nghe hỏi tức cười, đã không trả lời, lại hỏi Thủ Nghĩa rằng:
Tôi trong Hà Tiên, chủ tôi sai tôi đi kiếm đầu mồi với ổ yến. Tôi chạy trọn một ngày hôm qua, đến tối mới tới hòn này. Hồi hôm tôi đậu phía trên kia tôi ngủ, rồi sáng mai tới bây giờ mới xuống tới đây. Tôi chẳng có gặp ai mà hỏi thăm, mà thổ nay tôi cũng chưa đi đến đây. Vậy xin mấy anh làm phước nói dùm coi hòn này là hòn gì?
Phải, hòn này là hòn Phú Quốc, mà đây là mũi ông đội, nhằm đầu hòn. Thế qua mũi này rồi thì thấy mũi Hạnh, từ mũi Hạnh đi trở lộn lên là lên Dương Đông.
Người ta nói gần đây có một cái hòn kêu là hòn Kim Quy, chỗ ấy có đầu mồi nhiều lắm, phải vậy hay không anh?
Hòn Kim Quy đâu có đồi mồi, ai chỉ cho chú em nó đó.
Chủ tôi biểu tôi ra đó coi như có thế bắt đặng thì bắt, bằng khó bắt thì hỏi giá cả cho chắc rồi về đem tiền ra mà mua.
Không có đâu, anh em tôi ở đây thở nại không biết hay sao, chú em nó đi thất công vô ích.
Thủ Nghĩa nghe nói liền ngồi khoanh tay trên cỏ, làm bộ tính thầm một hồi, rồi nói rằng:
Mấy anh nói như vậy thì tôi đi cũng không ít gì. Chà chả, mà chủ tôi sai tôi ra đó, nếu tôi đi nửa chừng tôi trở về, chắc là bị rầy, Trong lòng tôi lưỡng lự không biết tính sao bây giờ.
Có một người chừng 30 tuổi, nghe Thủ Nghĩa than như vậy, bèn nói rằng, nếu người ta biểu anh ra Hòn Kim Quy mà anh đến đây rồi, anh về như vậy sao cho phải? Đây xuống đó chẳng bao xa, chạy độ chừng 1 buổi thì tới, thà anh đi xuống đó, không có anh trở về, vậy cho vừa lòng người ta chứ. Thủ Nghĩa thấy người ấy nói trúng ý mình, thì hỏi phăng tới rằng,
không biết Hòn Kim Quy đi ngã nào anh ha?
Người ấy làm bộ lanh, buông tay lưới, chạy lại, lấy một nhánh cây nhỏ, vẽ dưới đất mà chỉ cho Thủ Nghĩa rằng, tại đây, anh cứ hướng nam mà chạy, anh sẽ gặp 4 cái hòn dọc đường, hòn thứ nhất là hòn đen, hòn thứ nhì là hòn rái, hòn thứ ba là hòn thơm, hòn thứ tư nhỏ mà nằm ngang đó là hòn vàng. Hãy anh đi khỏi 4 cái hòn, tôi mới chỉ cho anh đó rồi thì anh sẽ thấy 4 cái hòn nằm dài trước mũi ghe. Cái hòn chót nhỏ nằm phía bên cột chèo mũi đó là hòn Kim Quy. Thủ Nghĩa nghe nói chiếc trong bụng, xong còn ráng hỏi thêm rằng,
anh có đến Hòn Kim Quy lần nào không?
Không, tôi có chạy ngang qua đó vài lần chứ tôi không có ghé.
Không biết cái hòn đó có người ta ở hay không anh ha?
Cái đó tôi không biết chắc. Người chừng 40 tuổi nói chuyện với Thủ Nghĩa hồi đầu hết đó, nghe hỏi liền ứng tiếng nói rằng, không có ai ở đâu, 4 cái hòn nằm ngang á. Cái hòn chót phía bên cột chèo lái, kêu là hòn móng tay thì có người ta ở, chứ mấy cái hòn kia thì không có. Thủ Nghĩa nghe nói mừng thầm, ngồi hỏi thăm việc chài lưới một hồi, rồi xuống thuyền nấu cơm ăn, tính ở đó nghỉ một đêm, đợi khuya sẽ dậy làm buồm mà xuống Hòn Kim Quy. Anh ta biết đường đi rồi, nên vững bụng, tối lại ngủ ngon giấc, chẳng còn tư lự chi nữa. Sáng bữa sau, Thủ Nghĩa thức dậy nấu một nồi cơm ăn phân nửa, còn phân nửa để dành chiều. Cơm nước xong xuôi, anh ta mới làm buồm và từ giã mấy người nói chuyện với mình hôm qua đó, rồi nhắm hướng nam mà chạy. Thiệt, quả qua 4 cái hòn nằm sắp hàng theo Hòn Phú Quốc đó, rồi thì thấy có 4 cái hòn khác nằm ngang trước mũi thuyền. Thủ Nghĩa nhắm cái hòn chót phía bên cột chèo mũi mà chạy, tới đó thì mặt trời vừa đứng đầu. Anh ta lựa một cái vịnh, sấn thuyền vào một gốc cây lớn ve ra ngoài mé biển, nằm nghỉ, đợi mặt trời trịch bóng, mới săn quần, xách rựa mà lên bờ. Khi bước lên hòn thì không biết đâu mà đi, anh ta đứng ngắm một hồi rồi tính trong bụng rằng mình phải đi vòng tròn theo chung quanh cái hòn này, rồi thì đi ngang, đi dọc nữa thì mới tìm kỹ lưỡng được. Song bây giờ trời đã xế rồi mà mình không rõ cái hòn bao lớn nên không biết đi giáp một vòng có kịp hay không. Vậy thôi, bữa nay mình đi bảy một khúc, rồi rạng ngày thức dậy sớm mình sẽ đi cho giáp vòng. Tính như vậy rồi, anh ta cầm rựa, nhắm giữa hòn mà đi sấn vô. Hòn thì hoang tàn, nên cây cối rậm rạp, nhánh ve ngang, tàn che phủ, khó đi lắm. Có nhiều chỗ, nhánh nhỏ, nó xỏ rới bít đường, phải chặt bớt đi qua mới được. Ban đầu đất còn ướt, đi một hồi, hết đất bùn rồi, tới đất cát. Rồi đi một khúc nữa lại tới đá, Thú Nghĩa định chắc giữa hòn có núi. Sông núi không cao, bởi vì khi thuyền còn ở xa thì không thấy hòn núi nổi lên cao hơn mặt nước cho lắm. Thiệt quả, hễ tới đá rồi thì trước mặt có một dải núi thấp giăng ngang, sông chỗ cao chỗ thấp không chừng. Mà chỗ nào cây cũng mọc bít hết nên không thấy đá, lại chỗ cao hơn hết là trăm thước mọc là nhiều. Tới chân núi, Thủ Nghĩa ngồi giữa gốc cây nghỉ một hồi, rồi quyết rèo lên trên chỗ cao, đặng đứng lên nhắm địa thế, coi cái hòn bao lớn. Lên đến đó rồi, ngó trước mặt thì thấy mé biển gần lắm. Mới hay, dăng núi nằm giữa mé hòn, chứ không phải nằm chính giữa hòn. Thủ Nghĩa đương đứng ngó, thình lình nghe cái sạc, cây nhỏ rung rinh, không rõ là con chi, anh ta cầm rựa đứng ngó lườm lườm, song không thấy động tĩnh chi nữa. Anh ta sợ ác thú, mà lúc ấy trời đã nửa chiều rồi, nên lật đật trở lại mà xuống thuyền, vì e trời tối giữa đường chẳng tiện. xuống tới thuyền thì mặt trời đã lặn, anh ta ăn sơ cơm nguội nấu hồi sớm mai đó, rồi nới dây cho thuyền giang ra xa một chút mà nghỉ. Đêm ấy, Thủ Nghĩa trong lòng lo tính hoài nên ngủ không được, không biết mình có công đi tìm vàng bạc như vậy mà được hay không, như được thì làm sao mà chở, và chở rồi biết để đâu, còn như tìm không được thì mình tính làm việc chi, chứ không lẽ ơn tỉnh chi chưa đền, quán của kẻ tiểu nhân mình chưa tìm ra mối, mà mình linh đinh nơi bãi cạn, trôi nổi chốn vực sâu hoài cho đến già hay sao? Mãn bàng hoàng trằn trọc nên ngủ chẳng đặng bao lâu, kế trời sáng. Cơm nước xong rồi muốn xách rửa mà đi vòng theo mé hòn, song nghĩ được đi hiểm trở lắm, mà đi giữa mé thôi, thà mình chèo thuyền mà đi còn tiện hơn. Nghĩ như vậy nên mở dây rồi chèo dọc theo mé, và chèo và ngó vô bờ coi hang hố gì hay không. Lúc sớm mai trời thanh gió tịnh, nên Thủ Nghĩa chèo sát giữa mé, coi chừng hoài mà không thấy chi hết, chỉ có rừng rậm ri, nhành rào ngang, rễ xỏ dọc bích chịch hết mà thôi. Chèo hơn nửa buổi tới đầu hòn, kế trời phát gió lao rao. Thủ Nghĩa làm buồn đặng mà nghỉ tai. Chạy trở lên mé bên kia chẳng bao lâu, thì thấy chân núi ra sát mé biển, cây cối thưa dần. Lại có một cái ụ rất kín, nhắm thuyền đậu êm ái lắm. Thủ Nghĩa chui thuyền vô ụ, hạ buồm, buộc dây, rồi mới xét rửa mà đi dọc theo chân núi. Đường đi thì ít có cây cản trở, sông đá chập trùng nên đi rất nhọc nhằn. Đi được một khúc ước chừng 9-10 công đất, sải thấy núi dựng đứng sát mé biển, chỗ ấy lại cũng có một cái ụ thuyền đậu coi êm hơn cái ụ hồi nãy nữa. Anh ta đứng nhắm cái ụ rồi nhắm hòn núi, lại thấy đá dựng đứng đó, có một cái hang lớn, miệng hang bề ngang có dài sải và bề cao hơn một tầm. Xong dây cóc kèn với dây bìm bìm văng bít hết phân nửa. Anh ta lần lần đến miệng hang, lấy rựa chặt dây văng phủ đó hết, rồi đứng dòm vô trong hang thì thấy tối mờ mờ. Anh ta dụ dự không dám vô, cứ đứng hoài mà dò một hồi rồi trở lại thuyền đem lại đấy mà đậu. Buộc thuyền xong rồi mới xách rựa nhảy lên, lầm lũi đi sấn vô hang, dường như người đã vô ra quen thuộc đường rồi vậy. Trong hang mờ mờ, Thủ Nghĩa đi lần lần, chứ không dám đi mau, đi tới đâu chàng hiu rắn mối chạy tới đó, có khi cóc giật mình, nhảy đeo chân, có khi dơi lính quýnh bay đụng mặt. Thủ Nghĩa liều mạng mà đi, chứ trong bụng phập phồng lắm, bởi vì nếu thú rừng rắn độc nằm đâu đây thì khó mà lánh thân hoặc chống cự được. Hang ở ngoài tuy lớn mà vô trong lại hẹp lần lần, có chỗ phải cúi đầu chung qua mới được. Đi một hồi tới một ngã ba, anh ta đứng dòm thì thấy đường thẳng coi hẹp té mà lại tối đen, có ngõ quẹo bên tay mặt thì là rộng mà lại sáng sáng. Thủ Nghĩa quẹo qua đường sáng ấy, đi một hồi, hang sáng lần lần, tưởng thầm rằng mình đã qua gần tới miệng hang bên kia rồi, nên có yến sáng mặt trời rọi sáng như vậy. Chẳng dè đi được một khúc, thấy trước mặt sáng quắc như trên đất bằng. Thủ Nghĩa trong bụng đã hồ nghi rằng mình đi sai đường, tuy vậy mà cũng cứ đi tới hoài, có ý muốn biết coi cái hang này trổ ra đâu. Nào ngờ lại đến chỗ sáng ấy thì thấy có một cái lỗ lớn ở trên trổ xuống. Thủ Nghĩa đứng lại chỗ lỗ ngó lên, thấy mây trên trời rõ ràng, mới hay rằng nếu mình đi dài dài theo trên núi có lẽ mình cũng gặp cái miệng lỗ này. Xong ngó kỹ thì từ trên miệng lỗ xuống tới chỗ anh ta đứng coi xa lắm, ở trên không có thế nào mà xuống được. Ngó lên rồi mới ngó chung quanh thì thấy cái hang đến đó lại rộng lớn, bèn đi tới nữa. Thủ Nghĩa đi thì thấy hang lần lần càng tối mà lại càng rộng, đi chừng 30 bước sẽ thấy cái hang chỗ ấy bùng binh ra bằng 2 căn nhà, chính giữa có một cái đống chi cao tới ngực như củi chất đó vậy. Lại hai bên đống ấy có vật chi đen giống như người ta quỳ ở xa coi không rõ. Thủ Nghĩa trong bụng phập phồng ngần ngại, không dám bước tới, bèn đứng mà tằng hắn thì chỉ dội rền trong hang, nghe bắt rỡn ốc. A ta gái thầm, vong hồn của Mạc Tiễn, nếu có linh thì xin đem đường dẫn nẻo, đặng tìm cho được bạc vàng mới có thể qua Quảng Đông mà báo tin được. Lại hứa thầm, nếu mình được bao nhiêu cũng chở qua Quảng Đông mà chia cho mẹ Mạc Tiễn phân nữa. Nhớ tới Mạc Tiễn thì nhớ tới sự cực khổ của mình ở trong khám tối hơn 11 năm. Mà nhớ tới sự cực khổ ấy thì lại nhớ tới phận của mẹ cha, nhớ tới thân em gái và em rể, mà hãy bắt nhớ tới việc nhà thì trong lòng như dao cắt, chẳng còn biết sợ chi nữa hết, nên xăm xăm đi riết lại chỗ mấy vật đen đen ấy mà chẳng chút nào dụ dự nữa. Thủ Nghĩa tới nơi rờ coi, thì đống củi ấy là ngà voi. Còn mấy vật đen đen như người ta quỳ đó là mấy cái ché. Anh ta vừa rờ đống ngà voi thì trong bụng mừng rỡ vô cùng, tay run rẩy, ngực hồi hộp, biết chắc mình đi tìm đã đúng chỗ rồi. Anh ta coi kỹ thì đống ngà ước chừng 5 hay 70 cặp, còn ché thì là 5 cái, 2 cái lớn bề cao tới rúng và 3 cái nhỏ bề cao tới đầu gối, mỗi cái đều có nắp đậy và dây ràng coi chắc chắn lắm. Thủ Nghĩa rờ mấy cái ché, đứng suy nghĩ một hồi, rồi lấy rửa cắt dây ràng một cái ché lớn và một cái ché nhỏ, thì dây tuy còn nguyên như mới ràng, xong đã mục bao giờ, nên vừa đụng tới lưỡi rửa thì là đứt hết. Anh ta dở nắp 2 cái ché lên coi, trong ché lớn thì bạc nén, còn trong ché nhỏ thì là vàng thoi. Anh ta liệu, chắc trong mấy cái ché kia cũng là vàng bạc, chứ chẳng có vật chi lạ, nên chẳng cần chi phải coi nữa, bèn để rửa ngồi chồm hổm mà nghĩ rằng thuyền mình nhỏ lắm. Nếu chở hết mà đem về thì sợ chở không nổi, chi bằng mình chở lần một mớ đặng đi mua một chiếc lớn, rồi sẽ trở lại chở nữa. Suy nghĩ như vậy rồi mới đứng dậy xách rửa trở lộn ra. Thủ Nghĩa xuống thuyền lấy một cái thúng lớn, rồi tay xách thúng, tay cầm rửa đi vô hang nữa. Chuyến này quen thuộc đường rồi, nên cứ đi riết chẳng chút nào bỡ ngỡ. Và đến chỗ vàng bạc khi nãy, Thủ Nghĩa bèn hốt bạc nén trong ché lớn đã dỡ nắp ra rồi đó mà bỏ qua bên thúng, đầy thúng rồi tính đội mà đi trở ra. Chẳng dè nhóm thử thì nặng quá, nhóm đội đi bất tiện nên hốt bỏ bớt lại còn chừng nửa thúng rồi mới đội đi. Thủ Nghĩa xuống thuyền đổ bạc sau buồng lái, lấy chiếu đậy lại rồi trở lên đội thêm nửa thúng nữa, mà chuyến này lại có lấy bên cái ché nhỏ dài thoi vàng và lấy một cặp ngà voi rồi mới trở ra. Tới miệng hang anh ta để thúng bạc xuống, kéo dây bìm bìm làm cho bít miệng hang rồi mới xuống thuyền. Lúc ấy trời đã gần tối, nên Thủ Nghĩa tính đậu thuyền tại đó mà ngủ, đợi sáng ngày sẽ đi. Đêm ấy nằm tính tới nghỉ lui, tính coi phải làm thế nào mà chở cho hết vàng bạc, rồi lại tính hệ chở rồi thì đem để đâu và phải làm thế nào đặng đi tìm em rể mà người ta đừng biết mình được. Suy nghĩ tới canh khuya xảy, nghe trên núi có tiếng cọp kêu cà gian dày. Lúc ấy trời êm căng sáng, sợ ở đây chẳng tiện, nên anh ta lật đật ra mở dây, rồi chèo thuyền đi trở lộn lên, dòng theo mé Cù Lao, đến trời rạng đông thì thả thuyền nấu cơm ăn, rồi mới làm buồm mà lên Phú Quốc.
Hạ Triều, Trần Anh và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.